kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài viết Bảo Tháp Borobudur Kỳ Quang Phật Giáo Thế Giới, được viết bởi Tỳ Kheo Thích Nguyên Tạng. Borobudur là một bảo tháp hùng vĩ nhất của Phật giáo thế giới và được xem là một trong 70 kỳ quan của thế giới, được tổ chức UNESCO ghi nhận là một thánh tích quan trọng và đã tài trợ để trùng tu vào năm 1973. Bảo tháp hiện nay tòa lạc ở quận Borobudur, miền Nam Magelang, trung tâm Java, Indonesia. Quần thể kiến trúc độc đáo này được xây dựng trên một ngọn đồi 27 mét, rộng 2 cây số rưỡi, với chiều cao của tháp 32 mét, gồm có 9 tầng, 1.600.000 phiến đá chạm trổ, 504 tượng Phật, 72 tháp hình quả chuông và 1.500 tháp hình tứ giá. Bảo tháp được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 và 8 Tây lịch. Theo các nhà khảo cổ thì công trình vĩ đại này phải mất 100 năm để xây dựng hoàn thành. Ý nghĩa và tên gọi của bảo tháp Borobudur. Ở Ấn Độ, gọi tháp là Stupa hay Thupa. Trung Hoa gọi là Phù Đồ hay Phật Đồ. Tích Lan gọi là Dagola. Miến Điện gọi là Pagoda. Tây Tạng gọi là Chorten hay Tumulus. Tiếng Anh gọi là Tower, nghĩa là chỗ cao rảo, trang nghiêm, nơi hội tụ công đức, ngôi lăng mộ lớn, nơi để tôn thờ xả lời của Phật và các vị A-la-hán. Bảo tháp đầu tiên được xây dựng tại Ấn Độ, ngay sau Phật nhập diệt tại thành Kauthina và Ma Kiệt Đà, và về sau nó trở thành một biểu tượng quan trọng của Phật giáo. Danh hiệu Borobudur, Bà La Phù Đồ, phát xuất từ nguyên ngữ Sanskrit, có nghĩa là ngôi chùa ở trên đồi, Buddhist Monastery on the Hill, và nhiều nghĩa khác nhau là Borobudur là Borobudur, nghĩa là Borobudur chỉ là một cái độc nhất vô nhị theo kiểu cắt của chính nó, không giải thích, không bàn cãi được. Theo họa sĩ Neil Wenkamp thì cho rằng Borobudur như là một đóa sen lớn rực rỡ nổi lên giữa hồ, a big lotus flower but ready to bloom was floating on a lake. Ý kiến này được nhà khảo cổ N. Rankuti 1987 đồng ý rằng hình ảnh của Borobudur trông nổi bật so với tất cả những phong cảnh bao quanh nó. Rồi từ những nghiên cứu về địa lý, các chuyên gia chứng minh rằng Borobudur vào thời điểm ấy được thiết kế giữa một cái hồ rất lớn. Tất cả những làng mạc xung quanh Borobudur đều ở độ cao 235 mét so với mặt biển. Mực nước này hiện nay vẫn giống nhau so với mực nước của một cái hồ cạnh Borobudur. Rồi dựa trên bảng khắc năm 842 Tây lịch, nhà khảo cổ Kasparis cho rằng Borobudur là một nơi để cầu nguyện, a place for praying. Borobudur là vô lượng Phật, countless Buddha là núi công đức của các Bồ Tát, a mountain of the virtues of the Bodhisattva, a mountain of the virtues of the Bodhisattva. Đối với người Indonesia thì định nghĩa đơn giản hơn. Borobudur có nghĩa là ngôi chùa ở Bobu, Monastery of Budu. Vì Budu là địa danh của Java, Indonesia cũ, và Boro được biến thể từ chữ Bara và Bihara, phát xuất từ chữ Vihara, chùa, một từ của Sanskrit. Vì Budu là địa danh của Java, Indonesia cũ, và Boro được biến thể từ chữ Bara và Bihara, phát xuất từ chữ Vihara, chùa, một từ của Sanskrit. Kiến trúc của Borobudur. Borobudur quay mặt về hướng đông, có bốn cửa và chín tầng. Tầng thứ nhất được thiết tạo những tháp hình tứ giác với những hình tượng Phật và Bồ Tát được chạm trổ lên đó, đặc biệt là ghi lại toàn bộ lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì khai sáng đạo Phật, với những quan cảnh từ đản sinh, xuất gia, thành đạo, giáo hóa và niết bàn. Tầng thứ hai chạm trổ những chuyện tiền thân của Phật Thích Ca được mô tả trong Jataka. Tầng thứ ba, bốn và năm là trình bày hình ảnh của các vị Bồ Tát như Quan Âm, Địa Tạng, đặc biệt là chuyện Suda gặp Bồ Tát Di Lặc Maitreya được diễn tả trong Kinh Hoa Nghiêm. Và bốn tầng tháp còn lại phía trên là phần tháp hình quả chuông. Trong mỗi tháp đều có tôn chỉ hình tượng Phật, toàn bộ 1.600.000 phiến đá lớn nhỏ của Borobudur được điêu khắc và chạm trổ một cách tinh tế, sắc sảo và đẹp đẽ, đã tạo nên một vẻ đẹp hùng tráng cho Borobudur. Về mặt tổng thể, Borobudur được nhìn từ trên cao xuống trông giống như một đồ hình mandala, biểu trưng cho cấu trúc của vũ trụ theo quan điểm của Phật giáo. Trời tròn, đất vuông. Xin xem hình của Borobudur. Thời gian xây dựng tháp Borobudur. Borobudur được xây dựng từ năm 750 đến 850 Tây lịch, trong khoảng thời gian của hai triều đại Shailendra và Sanjaya. Triều vua Shailendra trị vì một phần lớn ở Sumatra, và tầm ảnh hưởng của hoàng gia này kéo dài đến miền đông Ấn Độ. Các vị vua của triều đại này đều là tín đồ thuần thành của Phật giáo Đại Thừa, một tông phái Phật giáo xuất phát từ Bắc Ấn Độ, kinh điển viết bằng ngôn ngữ Sanskrit. Triều đại này đã phát tâm kiến tạo công trình vĩ đại này vào năm 750 Tây lịch, như để đánh dấu sự vững mạnh của Phật giáo tại Indonesia vào thời bấy giờ. Thời gian khám phá và trùng tu tháp Borobudur. Bảo tháp Borobudur được khám phá vào năm 1814 do công của toàn quyền Anh quốc tại Indonesia. Ông Thomas Stanford Raffles trong một tình trạng bị độ nát và chôn vùi dưới một vùng cây cối tùm. Người ta tin rằng bảo tháp đã bị mất tích sau cơn núi lửa xảy ra tại vùng này vào thế kỷ thứ 14. Sau đó, toàn quyền Raffles đã cho dân làng khai quật và mọi người đều sửng sốt trước một ngôi vườn tháp của Java vĩ đại như thế mà bấy lâu họ không hề biết. Đến năm 1900, chính quyền Hòa Lan tiếp thu Indonesia và họ đã thành lập một ủy ban bảo trì Borobudur. Một dự án trùng tu tại Borobudur được thực hiện ngay lập tức vào năm 1907 đến 1911 bởi tiến sĩ T.S. Van Ert, một kỹ sư quân sự Hòa Lan. Công trình trùng tu này đã bị ngưng lại vì những biến động của Thế chiến thứ nhất 1913-1917. Trong hai thập niên 1950 và 1960, chính quyền Indonesia có nhiều chương trình trùng tu nho nhỏ. Đến năm 1967, giáo sư Soi Mono, chủ tịch Viện Khảo cổ Indonesia, kêu gọi tổ chức UNESCO cứu vãn Borobudur và tổ chức giáo dục, khoa học và văn hóa của Liên Hiệp Quốc này đã ghi nhận Borobudur là một di tích lịch sử quan trọng của thế giới và đã tài trợ để trùng tu lại thánh tích này từ năm 1973 đến năm 1983. Công việc đài trùng tu này kéo dài ròng rã 10 năm với 700 công nhân làm việc toàn thời 6 ngày mỗi tuần để khai quật, cào rửa, tô đắp và sắp xếp lại phiến đá bị đánh cắp. Đặc biệt, hãng máy tính IBM đã tài trợ cho ban trùng tu một máy điện toán để giúp tính toán, đo đạc và thay thế những phiến đá chạm trổ bị đánh cắp vào những chỗ trống sao cho cân xứng. Cuối cùng, công việc trùng tu đã hoàn mạc với tổng chi phí là 25 triệu đô la, tăng gấp 3 lần so với dự tính ban đầu. Trong ngày khánh tạ Borobudur 23 tháng 2 năm 1983, Tổng thống Indonesia ông Suharto đã phát biểu rằng chính quyền Indonesia luôn quan tâm đến những di sản của lịch sử và có những kế hoạch để bảo trì. Từ nay, Borobudur đã có thể chịu đựng với thời gian 1.000 năm nữa. Nhiều nhà khảo cổ học và sử học tin rằng ngôi bảo tháp vĩ đại này được xây dựng bởi vua Sailendra như để biểu dương sức mạnh chính trị của mình. Cũng có ý kiến cho rằng Borobudur chỉ là sản phẩm của những vị vua Phật giáo chuyên chế, tự nhận mình là những vị Bồ Tát để thực hiện công trình vĩ đại này để vinh danh Phật giáo và cục để tôn vinh chính mình. Cho dù mục đích của người tạo dựng ra nó là gì, Borobudur vẫn là Borobudur, như thuở nào mà người Phật tử Indonesia thường gọi như vậy để nói lên niềm tự hào của mình. Lời kể: Borobudur được xem là hòn ngọc của vùng Nam Bán Cầu. Rõ ràng, Borobudur đã trở nên nổi tiếng từ khi tổ chức UNESCO biết đến. Hàng năm, có nhiều chục ngàn người đổ xô về chiêm bái thánh tích này. Bốn khách sạn lớn được dựng lên ở thành phố gần Borobudur để cung ứng cho nhu cầu du lịch nơi vùng này. Ngày nay, Borobudur nằm giữa một thung lũng được bao quanh bởi những ngọn đồi thấp, và đặc biệt là nằm ở giữa hai con sông lớn của Indonesia là Progo và Elo. Borobudur cách 90 km về hướng đông nam của tỉnh Semarang và khoảng 42 km hướng tây bắc của thành phố Yogyakarta. Du khách có thể chọn xe taxi hoặc xe bus để viếng thăm thánh tích nổi tiếng này và tổng hợp theo các tài liệu. Xin theo dõi ở sau bài đăng tải này. Thực hiện ghi âm Phật tử Quảng An từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chân thành cảm tạ và trân trọng kính chào.